Ngày 14 tháng 8, Thánh Maximiliano Maria Kolbe. Không hiểu tương lai của con sẽ ra sao. Đó là câu mà nhiều người làm cha làm mẹ từng than thở với đứa con hay đau yếu. Không biết tương lai nó như thế nào, đau yếu quá. Nhưng với Thánh Maximiliano Maria Kolbe thì khác. Ngay từ nhỏ, khi được cha mẹ hỏi không hiểu tương lai của con sẽ ra sao, thì Ngài trả lời: con tha thiết cầu xin với Đức Mẹ để biết tương lai của con. Và Đức Mẹ đã hiện ra tay cầm hai chiều thiên, một màu trắng, một màu đỏ. Đức Mẹ hỏi con có muốn nhận các chiều thiên ấy không? Màu trắng là sự thanh khiết, màu đỏ là sự tử đạo. Con trả lời sao? Con trả lời, thưa Đức Mẹ, con muốn cả hai, cả màu trắng, cả màu đỏ. Đức Mẹ mỉm cười và biến mất. Sau biến cố đó, cuộc đời của Maximiliano Kolbe không còn giống như trước. Ngài gia nhập đệ tử viện của các cha Francisco ở Rowau, Ba Lan, gần nơi sinh trưởng, lúc ấy mới 16 tuổi. Mặc dù sau này Ngài đậu bằng tiến sĩ về triết học và thần học, nhưng Ngài rất yêu thích khoa học. Có lần Ngài đã phác họa cả một phi thuyền không gian. Sau khi thụ phong linh mục lúc mới 24 tuổi, Ngài nhận thấy sự thờ ơ tôn giáo là căn bệnh nguy hiểm vào thời kỳ ấy. Nhiệm vụ của Ngài là phải chiến đấu chống lại căn bệnh thờ ơ tôn giáo này. Ngài sáng lập tổ chức Đạo Binh của Đức Mẹ Vô Nhiễm, mà mục đích là chống lại sự giữ qua đời sống tốt lành, siêng năng cầu nguyện, làm việc và chịu đau khổ. Ngài phát hành tờ Hiệp sĩ của Đức Vô Nhiễm, được đặt dưới sự phù hộ của Đức Maria, để rao giảng phúc âm cho mọi dân tộc. Để thực hiện công việc ấn loát, Ngài thành lập thành phố của Đức Vô Nhiễm, mà trong đó có đến 700 tu sĩ Francisco làm việc. Sau này, Ngài thành lập một thành phố khác ở Kawasaki bên Nhật Bản. Cả tổ chức đạo binh và tờ Nguyệt San có đến 1 triệu hội viên cũng như độc giả. Tình yêu Thiên Chúa của Ngài được thể hiện hàng ngày qua việc sùng kính Đức Maria. Năm 1939, Đức Quốc xã Sầm Lăng Ba Lan, thành phố Nia Ba Lan là nầu bị dội bom. Cha Côn Bê và các tu sĩ Francisco bị bắt. Nhưng sau đó, chưa đầy 3 tháng, tất cả được trả tự do vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào năm 1941, Ngài bị bắt một lần nữa. Mục đích của Đức Quốc xã là thanh lọc những phần tử tuyển chọn, là các vị lãnh đạo. Cuộc đời cha Côn Bê kết thúc trong trại tập trung Auschwitz. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1941, có một tù nhân trốn thoát. Sĩ quan chỉ huy của trại ấy bắt 10 người khác phải chết thay. Cứ một người trốn thoát khỏi trại thì 10 người khác phải chết thay. Sĩ quan chỉ huy trại khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn như là tiếng gọi của tử thần. Hắn đi qua người nào chỉ: tên này, tên này, tên này, tên kia. Có những tiếng thở phào thoát nạn khi hắn lướt qua rồi, nhưng cũng có những tiếng nức nở tuyệt vọng khi gọi đích danh của mình: tên này. Bước ra. Trong khi 10 người xấu số lê bước về hầm bỏ đói, bỗng dưng tù nhân số 16670, 16670, tù nhân số 16670 bước ra khỏi hàng. Tù nhân ấy nói với tên chỉ huy: tôi muốn thế chỗ cho ông kia, tôi muốn thế chỗ cho ông kia. Ông ấy có gia đình, có vợ con, ông ấy không muốn chết, tôi thế chỗ cho ông ấy. Cả một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ai cũng ngạc nhiên sững sờ. Còn tên chỉ huy thì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn phải đối diện với một sự can đảm khôn cùng. Ai cũng sợ chết mà có một người lại dám tình nguyện ra chết thay cho người kia là sao? Hắn nhìn người tử tội 16670. Mày là ai? Là một linh mục. Không cần xưng danh tánh, cũng không cần nêu công trạng. Và cha Côn Bê được thế chỗ cho trung sĩ Francis Gajo Nisvet. Tên chỉ huy đồng ý cho cha Côn Bê chết thay cho trung sĩ này. Trong hầm tử thần, tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn trong tâm tối, trong tuyệt vọng. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, tiếng la hét, tiếng kêu la, mà từ khi có tử tù, tử tội, cha Côn Bê bước vào trong hầm tử thần ấy, thì người ta nghe tiếng các tù nhân hát thánh ca, chứ không kêu la, chửi bới, than khóc nữa. Vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15 tháng 8. Chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Tên cai tù chấm dứt cuộc đời cha con B bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt trong lò thiêu như biết bao nhiêu con người xấu số khác. Cha Maximilian Kolbe đã được Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị phong thánh vào năm 1981. Thưa anh chị em và các bạn, cái chết của cha Kolbe không phải là một hành động anh hùng, ngẫu hứng, bất chợt. Không có. Không phải là một người bốc đồng vào giây phút cuối cùng muốn tỏ ra ta đây là anh hùng, giống như anh hùng cứu mỹ nhân, giống như là anh hùng mã thượng. Không có. Cả cuộc đời của ngài đã chuẩn bị cho giây phút đó, cũng như các thánh tử vị đạo, thánh tử vị đạo Việt Nam. Cả cuộc đời các ngài chuẩn bị cho giây phút phải làm chứng bằng cái chết của mình. Vì đứng trước cái chết ai không run, ai không sợ, như là cái chết khủng khiếp trong trại giam tử thần, bỏ đói trong hầm tối cho đến chết, chết dần, chết mòn. Chứ không phải một nhát gươm chết ngay, chứ không phải một phát đạn chết ngay, không phải là một chích điện chết ngay, hay là một liều thuốc độc, mà chết dần, chết mòn, khủng khiếp lắm. Ai không sợ? Nếu không được chuẩn bị trước bằng một cuộc đời kết hiệp gắn bó với Chúa và mẹ Maria. Sự thánh thiện của cha Maximilian Kolbe được thể hiện qua niềm khao khát muốn hoán cải cả thế giới, mà động lực là tình yêu của ngài dành cho Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đứng trước căn bệnh thời đại là sự thờ ơ tôn giáo, sự vô cảm. Người ta không cần biết đạo là gì, không cần biết Thiên Chúa là gì. Và có lẽ bây giờ con người ta cũng đang sống trong tình trạng như thế, khi mà họ quá tin vào quyền lực của khoa học kỹ thuật tiến bộ, tin vào sự thông minh của con người, thông minh vượt bậc, sáng chế ra biết bao nhiêu loại máy móc và vũ khí nữa, để hủy diệt cũng có, mà để phục vụ con người cũng có. Vậy vì thế con người không cần Thiên Chúa nữa. Chính vì thế mà các nhà thờ mới đóng cửa, các nhà dòng mới phải bán đi. Vì không còn người đi tu, không còn người đi lễ, không còn linh mục phục vụ nữa, thờ ơ tôn giáo. Đến mức độ mà người ta không chống lại Thiên Chúa, mà ta chẳng cần Thiên Chúa, có đúng không? Và vì thế mà nhiệm vụ của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, theo bước chân cha Maximilian Kolbe, Chúa không đòi ta phải hy sinh mạng sống cho ai, mà Chúa đòi ta hy sinh thời giờ, công sức để hâm nóng lại, để hâm nóng lại lòng người đã lạnh lùng băng giá vì bệnh thờ ơ tôn giáo. Vì thế mà chúng tôi khao khát có những trung tâm, có những ốc đảo lòng thương xót, để cho người ta được đáp ứng nhu cầu tâm linh của mình. Có nhiều người khao khát tâm linh lắm, nhưng mà không có ai, không có nơi nào đáp ứng được nhu cầu đó. Tôi khao khát có được một ốc đảo lòng thương xót Chúa, để cho người ta đến, người ta được dìm mình vào đại dương lòng thương xót, để ngọn lửa lòng thương xót được đốt cháy trong tâm hồn mỗi người, rồi họ trở về như là Maximilian Kolbe đi gieo rắc, đi loan báo lòng thương xót, để cho cả thế giới này khi mà Chúa đến lần thứ hai đều được nghe nói, nghe biết, và nhất là được nhận biết lòng thương xót Chúa để họ được cứu độ. Nếu không thì cơn thịnh nộ giờ công thẳng của Chúa đến, không còn giờ của lòng thương xót Chúa nữa, thì con người ta không còn cơ may được cứu thoát nữa đâu, thưa anh chị em. Đó là trách nhiệm nặng nề, khẩn thiết, khẩn cấp của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Thank you.
trần gian bao hiểm nguy, mẹ ơi, thuyền con chẳng biết trôi về đâu. Lúc gió mưa sóng xa đưa ngược lên mẹ con khấn mẹ.
Ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 xác định sự thăng thiên của Đức Maria là một tín điều, là điều buộc phải tin những người tín hữu. Chúng tôi tuyên bố, bày tỏ và xác định đó là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, sau khi hoàn tất chu trình cuộc đời trần thế, đã được lên trời cả hồn và xác để được hưởng vinh phúc trên thiên đàng. Đức Giáo Hoàng tuyên bố tín điều này sau khi hội ý các giám mục, các thần học gia cũng như giáo dân. Rất ít người chống đối. Điều mà Đức Giáo Hoàng long trọng tuyên bố thì đã có từ lâu trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ngay từ thế kỷ thứ 6, đã có các bài giảng về sự thăng thiên của Đức Maria. Trong các thế kỷ tiếp đó, các giáo hội Đông Phương kiên trì tin tưởng vào học thuyết này. Trong khi một số học giả Tây Phương vẫn còn do dự. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 13, sự tin tưởng này đã trở thành phổ quát. Kinh Thánh không nói gì về sự thăng thiên của Đức Maria. Tuy nhiên, trong sách Khải Huyền chương 12, có nói về một người nữ bị vây hãm trong cuộc chiến giữa sự thiện và sự dữ. Nhiều người coi phụ nữ này tượng trưng cho dân Chúa. Vì Đức Maria là hiện thân của cộng đồng dân Chúa vừa trong Cựu Ước và Tân Ước. Sự thăng thiên của Đức Maria có thể coi như một thí dụ điển hình cho sự chiến thắng của người nữ. Ngoài ra, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 20, Ngài nói về sự phục sinh của Đức Kitô như hoa quả đầu mùa của những kẻ còn mê ngủ. Vì Đức Maria liên hệ mật thiết với các mầu nhiệm cuộc đời Đức Giêsu, nên không ngạc nhiên khi thấy Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn giáo hội để tin tưởng rằng Đức Maria cũng được chia sẻ sự vinh hiển với Chúa Giêsu. Ở trần thế, Đức Maria được gần gũi với Chúa Giêsu như thế nào thì ở trên trời Ngài cũng phải được ở với Chúa cả hồn và xác. Thưa anh chị em và các bạn, trong ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta dễ nhận ra một ý nghĩa mới trong kinh Magnificat. Trong sự vinh hiển, Ngài tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa và tìm thấy niềm vui trong đấng cứu chuộc của Ngài. Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại cho Đức Maria và Ngài giúp người khác nhận biết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngài là nữ tỳ hèn mọn rất mực tôn kính Thiên Chúa và được tôn vinh lên bậc cao cả. Từ vị thế uy quyền của Đức Maria, Ngài sẽ giúp những người hèn mọn và nghèo khổ tìm thấy sự công chính nơi trần thế. Và Ngài khuyên bảo những người giàu có và quyền thế đừng có tiền của và thế lực như nguồn hạnh phúc. Chúa lật đổ những người quyền thế và nâng cao những người khiêm nhường. Đức Maria được lên trời cả hồn và xác cho chúng ta thấy rõ một điều là chắc chắn mỗi một người chúng ta. Trong Kinh Thánh Kính, tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Thân xác chúng ta đi được Thiên Chúa dựng nên, cái chết chỉ là một cuộc biến đổi. Từ thân xác này nằm xuống, linh hồn ta về với Chúa. Và đến ngày tận thế thì xác này sẽ sống lại cùng với linh hồn để một là hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa như Đức Maria cả hồn và xác, hoặc là bị trầm luân đời đời. Điều ấy do chính mỗi người chúng ta quyết định trong cuộc sống ngày hôm nay. Tương lai là do hiện tại chúng ta quyết định. Nếu mình tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa như Đức Maria, đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, lòng thương xót của Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia cho những ai kính sợ Ngài, thì chắc chắn ngày tận thế thân xác chúng ta cũng sẽ được sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa như mẹ Maria. Vì thế ngay lúc này đây, khi còn sống trong thân xác ở cõi đời này, ta hãy coi trọng thân xác mình cũng như thân xác của người khác. Đừng làm ngôi đền thờ này bị hoen ố, đừng làm thân xác này bị nhơ uế bởi tội lỗi. Mà nếu có bị nhơ uế thì hãy tẩy rửa bằng máu và nước từ trái tim Chúa, rửa sạch thân xác và linh hồn của ta, để bất kỳ giờ phút nào Chúa gọi ta, ta cũng có thể về với Chúa như mẹ Maria, và ngày tận thế thân xác ta cũng được hưởng hạnh phúc với Ngài. Bây giờ còn sống đây, có những khó khăn, có những thử thách, có những đau ốm bệnh tật làm cho thân xác của mình muốn rã rời ra. Trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa, có lúc mỏi mệt lắm, có lúc oải lắm, có lúc chẳng muốn làm cái gì nữa, đúng không? Nhưng với ơn của Chúa, ta có thể vượt qua được tất cả những khó khăn, những thử thách đó. Mà hành trình hơn 10 năm, 15 năm loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em và tôi, chúng ta đã kinh nghiệm chuyện đó, đã trải qua những cảm nghiệm đó. Chúa vẫn đồng hành với chúng ta như đã đồng hành với Maria. Và ơn Chúa đổ tràn xuống trên Đức Maria những điều kỳ diệu thì quyền năng lòng thương xót Chúa cũng đổ tràn xuống trên chúng ta và những người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, những điều kỳ diệu như anh chị em đã và đang thấy và sẽ tiếp tục thấy những điều kỳ diệu đó. Amen.